Chương 2. Mùa bội tiễn Trần Quốc Tuấn ra tận bến sông Thiên Đức. Vì tướng già cũng muốn nghỉ lại đây vài ngày, nhưng ông đã trót hẹn về Thăng Long ăn Tết Đoan Ngọ với Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc rồi. Bình minh mùa hạ trên sông thật lộng lẫy, vàng vật trải ra mênh mang, vàng rượi dưới ánh mặt trời mới mọc. Đoàn thuyền hộ tống đã sẵn sàng dưới bến. Quân sĩ đã xếp xong đội ngũ và cờ phướng phấp phới bay quanh những chiếc lồng tía cắm trên thuyền tướng có lầu cao. Trần Quốc Tuấn ngoảnh lại ngắm thôn Mai Hiên náu mình trong rừng mơ xanh ngắt. Đêm hôm qua, ông tới đây cũng chỉ coi là chặn nghỉ dọc đường. Nhưng ở Thái Ấp này, ông gặp người quản gia tên là Bội. Người ấy chính là bà vú nuôi đã bế ông đi lánh nạn năm xưa. Đêm hôm qua, mụ Bội kể lại chuyện cũ. Mụ kể ngay trong căn phòng mà Phùng Kiện Vương đã nằm đọc sách cho qua những năm tháng lo âu. Trần Quốc Tuấn chìm sâu vào những kỷ niệm xa xưa. Ông được biết rằng cha ông đã sống ở Mai Hiên 12 năm, mặc dù nhà vua đã ban cho Phụng Kiền Vương những thái ấp rộng lớn ngoài ven biển. Chính ở Mai Hiên, cha ông đã kén thầy giỏi trong thiên hạ dạy dỗ ông trở thành một con người văn võ toàn tài. Cha ông là người ít nói, nhưng buổi tối vắng lặng trong căn phòng này đã gieo vào lòng Trần Quốc Tuấn những ấn tượng buồn bã. Cha ông thường ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trước mặt một cái kỷ, trên bày một chậu sứ thả sen tình đế. Bây giờ chiếc chậu sứ vẫn còn đây, những bông tình đế một cuốn hai hoa nơm như từng đôi ngọc bích trắng lấm tấm bên những chiếc lá sen tròn, nhỏ, xanh biếc. Đêm về khuya, mát dịu dàng, mụ Bội vẫn lúc ngừng lúc kể bên tai ông những mẩu chuyện không đầu, không đuôi. Thôi ấy, mụ thường phải đứng đội đèn trong phòng này. Cái đêm Phụng Kiền Vương bỏ chạy ra biển, làng Mai Hiên vắng teo, nhà chính, trại tầm, chuồng ngựa, chẳng còn một ai. Trần Quốc Tuấn năm ấy mới lên năm, mụ Bội dắt cậu bé trốn sang rừng du. Hai ngày liền không có cơm ăn, nước uống, nhưng Quốc Tuấn không dám khóc. Ngày thứ ba, mụ Bội bế cậu bé về quê mình. Một tháng sau, mụ đưa Quốc Tuấn lần mò trở lại Mai Hiên. Bây giờ Mai Hiên đã thấy bóng vài ba người nô tì. Mấy người thui thủi sống với nhau trong lo âu thấp thỏm. Đột nhiên một đêm, Phụng Kiền Vương lại đem quân gia người hầu trở về Mai Hiên. Ngựa lại hí vang sớm, thuyền lại đậu chật bến sông. Thì ra người đã hòa với nhà vua. Trần Quốc Tuấn cười buồn. Cha ông không hòa hẳn với nhà vua mà chỉ chịu khuất phục bề ngoài. Cha ông vẫn bị ám ảnh bởi lẽ cổ của đạo Khổng. Ngôi vua phải về ngành trưởng. Cũng vì thế từ khi về Mai Hiên, Phụng Kiền Vương đã kén thầy giỏi dạy ông. Phụng Kiền Vương mong ông sau này trở thành người văn võ toàn tài, đòi lại ngôi vua cho người dưới suối vàng yên tâm nhắm mắt. Mụ Bội kể tiếp. Có một lần mụ đòi đèn trong phòng này, mụ đứng ở cửa lớn còn Phụng Kiền Đại Vương thì ngồi ghế kia. Bữa ấy trời oi bức, đêm đã khuya mà Phụng Kiền Đại Vương vẫn ngồi im như pho tượng. Mụ liêm diêm ngủ và bất chợt giật mình vì Đại Vương đã đến bên cạnh mụ lúc nào chẳng rõ. Mụ nhìn thấy mặt Đại Vương âu sầu. Đại Vương hỏi mụ, có phải cô đã bế con ta đi trốn không? Mụ sợ nói chẳng ra lời, mụ chỉ ngước nhìn. Hôm sau Đại Vương cất mụ lên chức quản gia. Từ bấy đến nay, mụ coi sóc tất cả mọi việc làm ăn ở Mai Hiên, kể từ trại tầm, chuồng trâu, kho thóc và bến thuyền. Trần Quốc Tuấn hỏi nhỏ như hỏi chính mình. Nhưng nghe đâu mụ chưa có con cái gì? Mụ chỉ có một mụn con gái, nó chăn tầm trong trại tầm Vạn Kiếp. Ở Vạn Kiếp nó được ăn no mặc ấm. Trần Quốc Tuấn nghi hoặc hỏi, cô ta đã chồng con gì chưa? Nó cũng chỉ được một mụn con gái. Con gái mụ tên là Bội, nó cũng đặt tên con nó là Bội, Tiểu Bội. Trần Quốc Tuấn mỉm cười sửng sốt nghĩ tới cô bé có cổ truyền gỗ mun. Trần Quốc Tuấn muốn báo cho mụ Bội một tin mừng. Tiểu Bội đã được ông gửi lên kinh thành theo học trong đội múa hát của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc từ mồng 8 Tết. Nhưng nhìn gương mặt già nua của mụ Bội, ông chợt nảy ra một ý định khác. Ông sẽ đem Tiểu Bội về Mai Hiên chơi để cô bé diễn trò cho bà ngoại cô ta xem. Chuyện vui đến càng đột ngột bao nhiêu, càng làm cho người già trẻ lại bấy nhiêu. Ông hỏi mụ Bội, ngày xưa ta có phải là đứa trẻ hay nghịch không hả mụ? Mụ Bội cười phô hàng lợi mớm mém, mụ cảm thấy một không khí thầy trò thân thiết và mụ đâm bạo dạn lên. Đứa trẻ nào mà chẳng hay nghịch, Mù đến khổ vì việc bón cơm cho quốc công, cứ là chạy rồng khắp nhà. Trần Quốc Tuấn thưởng cho mụ bồi một chiếc hộp hình quả đào bằng vàng để đựng trầu vỏ. Ông lại cho thêm một bộ chày cối bằng răng voi, chàm cúc, trúc, lan mai rất tinh xảo. Mụ bồi cảm động phát khóc lên thành tiếng vì sung sướng. Mụ bỗng sụp lại Trần Quốc Tuấn và nức nở nói: Mụ còn một điều chưa nói với quốc công. Mụ bồi lập cập gỡ từ trong cổ áo ra một dải thao đen có sâu một mảnh phù sơn đỏ. Vừa nhắc trông, Trần Quốc Tuấn đã bồi hồi nhận ra đó là nửa mảnh phù phụng kiền mà ông tìm đã mấy chục năm rồi. Mảnh phù cọ sát nhiều đã trượt hết chỗ thép vàng, trơ lần sơn son lót. Thật chẳng cần phải khắc phù làm tinh nữa, ông trầm giọng: Mụ hãy kể cho ta nghe những gì mụ biết về mảnh phù này đi. Ta đến đây chính cũng để tìm cái đó. Cách đây đã lâu lắm, Phùng Kiền Đại Vương cho gọi mụ vào đây. Đồ đạc trong phòng vẫn bày biện như thế này. Trần Quốc Tuấn triều mến nhìn những kỷ vật của cha mình, của Phùng Kiền Vương. Cha ông đã từng được vua ban phong nhiều tước, nào Hiển Hoàng, Hiển Vương, An Sinh Vương. Nhưng với ông, cha ông vẫn là Phùng Kiền Vương, vị vương cường tráng, yêu lính, sôi sục, vui tính. Ông đã từng sống với cha những giờ khác thú vị hoặc buồn bã hết sức bất ngờ trong căn phòng này. Phòng không rộng nhưng ba mặt lát toàn giá sách. Một mặt là cửa ra vào và một ô cửa sổ tròn chạy triện trông hướng về đông nam. Giữa phòng kê một chiếc kỷ nhỏ bày chậu sen tịnh đế và bốn món giấy, bút, nghiên mực. Từ chỗ Trần Quốc Tuấn ngồi, ông nhìn rõ 12 cây mai trồng liền nhau dọc sân tiền, 12 cây mai cao thấp khác nhau, mỗi cây trên một tuổi đánh dấu 12 năm dằn vặt của Phụng Kiền Vương. Những lời mụ bội kể làm sống lại những gì từ thuở nhỏ còn lưu lại trong tâm trí của Trần Quốc Tuấn. Đêm đêm, Phụng Kiền Vương thường nằm kia trên chiếc sập thép vàng kê bên chiếc cửa sổ nhỏ. Cử có trăng ngắm trăng, cử không trăng ngắm sao, cử xấu trời thì ngắm mây thành và chớp giật. Phụng Kiền Đại Vương trao cho mụ thẻ phù này, bảo mụ phải giữ kín. Đại Vương dặn mụ phải nói lại cho quốc công nghe một câu đúng như thế này: chớ để xã tắc phải tan tành, trăm họ phải điêu linh. Mụ vẫn thường phải nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy mấy chục năm ròng rã đấy. Trần Quốc Tuấn đứng bật dậy sửng sốt. Ông nghĩ rất nhanh về nhiều điều cùng một lúc. Lời dặn của Phùng Kiền Vương đã làm cho Trần Quốc Tuấn hiểu cha mình hơn, đồng thời khiến cho một ý niệm có sẵn trong tâm hồn ông chợt lóe sáng lên rõ rệt và chính xác hơn. Thế là cha ông tuy đã trăn trối dặn ông phải trả hờn, nhưng lòng vẫn lo lắng việc đó để tổn hại đến trăm họ, đến giang sơn xã tắc. Điều ấy cũng chính là nỗi băn khoăn bấy nay của Trần Quốc Tuấn. Bây giờ, hiểu được sự giằng xé trong tâm hồn cha, Trần Quốc Tuấn càng thấy thương cho Phụng Kiền Vương. Còn ông, được lời mụ bồi, Trần Quốc Tuấn như cởi tấm lòng. Ông thấy thanh thoát nhẹ nhõm hẳn người. Đêm khuya, Trần Quốc Tuấn nằm trên chiếc sập kê bên cửa sổ. Rèm cửa được cuốn cao lên. Bên ngoài, trời đầy sao sáng xanh. Trong làng Mai Hiên, tiếng thoi dệt vải dèo văng vẳng. Người làng và gia nô trong thái ấp vẫn còn thức làm việc. Trần Quốc Tuấn mải mê suy nghĩ về tấm lòng của trăm họ. Kể từ lúc kế hoạch phá giặc chớm hình thành trong trí ông, lực lượng trăm họ vẫn là cội nguồn của chiến tuyến dân tộc. Nhưng càng trù hoạch sâu, Trần Quốc Tuấn càng nhận thấy rõ hơn tầm vóc to lớn của lực lượng đó. Rồi càng nghiền ngẫm sâu xa hơn, Trần Quốc Tuấn càng thấy tầm vóc ấy to, rộng, vô biên. Đêm nay, trong tâm hồn Trần Quốc Tuấn dậy lên bao ý niệm tốt. Từ mồng 8 Tết, ông đã tiến cử Phạm Ngũ Lão vào triều và cho Trương Hán Siêu tòng học ở phủ Chiêu Quốc. Ông cũng đã cho bé Tiểu Bội đi học múa hát. Giờ đây, biết bao nhân tài nữa còn chờ dịp ra giúp nước. Những cây mơ trước nhà sách lay động, gió đông nam thổi lộng lên, nghe phảng phất tiếng những cành mơ triệu quả đập vào nhau. Trong nhà sách, có tiếng chuột nghịch lạch cạch thoi mực hương lan trên chiếc nghiêng mã não. Trần Quốc Tuấn khẽ thở dài, dở mình trên sập. Từ mé xóm giếng có tiếng ai vút lên một điệu hát. Ới anh đọc sách giếng đình, cớ sao im mắng tiếng bình câu thơ. Âm thơ ngân dài mãi ra, mang mát như ấp Mai Hiên, với rừng mơ thâm thẳm một niềm thao thức. Trần Quốc Tuấn ngoảnh lại ngắm cái thôn xinh đẹp nhỏ bé ấy. Dưới bến, giả tượng đã sai dục mỏ, tiếng mỏ đanh gọn nghe tượng nhỏ nhưng vang động cả bến sông. Một con chim chằn bè nặng nề cất lên từ đám lau sậy rậm rạp sát bờ. Con chim dương đôi cánh rộng quạt gió đường hoàng bay sang sông. Trần Quốc Tuấn xuống thuyền. Những chiếc thuyền chiến từ từ rời bến ra giữa dòng. Đoàn thuyền hộ Tống Quốc Công tiết chế dàn rộng ra dòng Thiên Đức. Chú thích, dòng Thiên Đức đây tức sông Đuống. Thuyền lên hết bườm cái, bườm con. Sông Thiên Đức đầy những cánh bườm gắm nhiều màu và vang động tiếng mọ nhặt khoan ra hiệu lệnh. Sau một trống canh, Trần Quốc Tuấn đến bến Đông Bộ Đầu. Con đường trồng hòe rợp mát dẫn từ phường Hòe Nhai đến cửa Đông, đang lúc đông người. Bữa nay mùng 5 tháng 5, phiên chợ cầu Đông. Những cô gái bán rượu quẩy quang thúng bằng những chiếc đòn gánh chót cong như chiếc lá lan khô, chen chúc nhau ở cửa chợ đang ứ người, gà lợn kêu inh ỏi. Giả tượng ra lệnh đánh mỏ vút roi, tiếng mỏ thôi thúc những người chậm chân chạy quán quàng sang hai bên đường. Đội vút roi cầm côn sơn đỏ dàn hàng ngang, múa binh khí mở lối. Đoàn hộ tống khiêng chiếc kiệu sơn then, đầu đòn chạm hình chim anh vũ, đến rước Trần Quốc Tuấn vào hoàng thành. Đi trước cổ kiệu là bốn chiếc lồng vàng che nghiêng trên tấm biển nhập nội. Chú thích, biển nhập nội là biển vô ban cho người được phép vào hoàng thành. Sau cổ kiệu là đội khiêng đao xếp hàng bảy đi theo nhịp trống đồng, bụi bốc mờ đường hòe và chợ cầu Đông. Ngồi trên kiệu, nhìn qua rèm xa thưa, Trần Quốc Tuấn chú ý xem xét tình hình chúng dân kinh thành. Hình như người phường phố ăn mặc lại diêm dúa hơn năm ngoái. Cuối chợ, giáp với bến hàng cỏ, ngay bên cạnh bãi rộng làm chợ cỏ của lính cấm vệ đội voi và đội ngựa, có một quán rượu trương cái cờ bài mới. Vị tiết chế già nhớ rất rõ hồi trước Tết qua đây, ông chưa thấy có cái quán này và mái quán rõ ràng còn phơi màu lá mới. Ông cảm thấy không hài lòng. Thình lình có tiếng đàn bà kêu thất thanh ở cửa quán, rồi có tiếng nậm chén vợ loạng choạng và cuối cùng một đám đánh nhau lộn ẩu từ cửa quán đánh ra bãi mua cá. Có dễ đến 30-40 người bâu lấy nhau mà đấm đá huỳnh huỵch, vừa đánh nhau vừa chửi rủa, vừa la phường phố rầm rĩ. Giữa cái đám đánh lộn ấy, Trần Quốc Tuấn thoáng nhận ra một người có vóc dáng cao lớn nơm quen quen. Ông sửng sốt lẩm bẩm, ai như ít kêu nhỉ? Từ chỗ kiệu, Trần Quốc Tuấn đến đám đánh nhau cũng tới nửa tầm tên bắn. Vị tướng già nhìn kỹ một lát và tức giận nhận ra người cao lớn đang đấm đá lung tung kia chính là ít kêu. Hồi đầu tháng trước, nhân một buổi xuống khu nhà ở của quân lính và gia nô, Trần Quốc Tuấn xem xét đồ dùng riêng của từng người và nhận thấy họ chưa đủ quần áo ấm mặc rét. Nghĩ đến sau này cần tiến quân trong những vùng núi cao, khe lạnh, Trần Quốc Tuấn chợt thương quân lính vô hạn. Vị tướng già sai ít kêu mang 300 quan lên Thăng Long mua dép cỏ, vải dày, may mấy ngàn bộ quần áo chiến cho quân gia nô vàng kiếp. Sở dĩ ông chọn ít kêu vì người chỉ huy đội quân đánh trên sông rất được binh lính yêu mến, và anh ta cũng yêu mến anh em. Ít kêu lại nổi tiếng là người sống mẫu mực, không say mê chó săn gà chọi, không nghiện ngập cờ bạc rượu chè. Mấy người lính được chọn để đi với anh cũng thế cả. Ấy thế mà, chính con người được ông tin cận ấy đang nhảy nhót múa may đấm đá loạn một đầu chợ cầu Đông kia. Trần Quốc Tuấn liếc nhìn bên lính hộ vệ. Ông nhận ra họ cũng đã nhìn thấy ít kêu và đang ngứa ngáy chân tay muốn ra đánh hồi. Trần Quốc Tuấn ngắm kỹ thêm chút nữa. Ông nhận ra mấy người lính vàng kiếp đi theo ít kêu lên kinh thành cũng đang về bè với người chỉ huy của mình. Họ cũng nhảy nhót hò la, tay đấm chân đá. Trần Quốc Tuấn vừa giận vừa buồn cười. Vị tướng già định sai giả tượng đem lính ra can đám đánh nhau. Vừa hay có một đội cấm quân cưỡi ngựa phi từ cửa đông ra. Cặp mắt già nua của Trần Quốc Tuấn chưa phân biệt rõ viên tướng chỉ huy đội lính cấm vệ là ai, thì đã có tiếng xì xào vui mừng trong đám quân gia nô vàng kiếp. Phạm Ngũ Lão, đúng ông Phạm Ngũ Lão chúng bay ạ. Trong khi đó ở bãi bán cỏ, đám đánh nhau đã dùng tới đòn gánh và tiếng tre gỗ va chạm nhau chằng chát sợn tóc gáy. Nón tre, nón thúng bị ném bay vung lên rách xoàng xoạc. Đàn bà trẻ con bị xô dạt về tận đầu bãi. Còn trai phường phố mạnh bạo hơn, vây tròn đám đánh lộn và họ cũng hò hét ra chiều thích thú. Đánh đi, đánh cho chừa cái thói ấy đi. Đánh đi, cái nhà bác to lớn kia khá quá. Phạm Ngũ Lão chuyển ngựa sang nước kiều. Anh dẫn đội lính xông vào bãi mua cỏ. Những con ngựa chiến phủ giáp đồng trên ức chạy chéo qua chéo lại, rẽ những người đánh lộn rời nhau ra. Người ta nghe tiếng quát của Phạm Ngũ Lão dậy lên đanh thép. Cấm chạy! Đồ đứng nguyên đó. Toàn lính phi ngựa quanh những người đánh lộn hình thành một vòng vây. Dân phường phố dạt xa ra, nhưng vẫn hiếu kỳ nhòm ngó để xem nốt câu chuyện lý thú. Trần Quốc Tuấn ra lệnh im trống mỏ và quân lính đứng lại. Ông tò mò ngắm nghía cử chỉ oai vệ của Phạm Ngũ Lão. Các người lớn mật thật! Tiếng Phạm Ngũ Lão lại cất lên vượt khỏi cái ồn ào của đám đông. Đang lúc ban ngày ban mặt mà các ngươi dám coi thường phép nước, gây sự đánh lộn, náo động cả chợ búa phố phường. Bày đâu, giải cả hai bên về xét xử. Quân Gia Nô Vàng kiếp ồ lên một tiếng. Họ không ngờ tới cách xử sự như vậy của Phạm Ngũ Lão. Nhân dân kinh thành nhao nhao, người tỏ vẻ bằng lòng, người phản đối. Phạm Ngũ Lão vẫn rất tự tin và nghiêm khắc. Đi mau lên, còn tất cả giãn ra, đồ về đấy. Lính cấm vệ giải đi cả một đoàn người quần áo xốc xếch tả tơi. Những người vừa đánh lộn còn chưa ngớt cơn hăng máu vẫn gầm ghè với nhau. Nhưng những chiếc roi ngựa ra oai đã vút vèo véo trong không khí. Chỉ một thoáng, chợ búa lại mua bán như cũ. Trần Quốc Tuấn bỗng bật cười khi ông thoáng nhìn thấy bóng Yết Kiêu trong đám đông xa xa. Vị tướng già ra lệnh cho Giả Tường nổi hiệu mỏ dẫn quân tới cửa đông thành. Và nhìn thấy viên tướng đội voi ngơ ngẩn, Trần Quốc Tuấn càng cười thích thú trong cổ kiệu anh vũ sơn then. Để quân lính lại bên ngoài hào thành, Trần Quốc Tuấn xuống kiệu, theo viên nội giám qua cửa nách Việt Thành vào điện Thiên An. Ở đây, theo lệ vua ban riêng, Trần Quốc Tuấn được ngồi nghỉ trên một chiếc đồn sứ. Viên nội giám vào cung tâu vua. Trong điện Thiên An chỉ còn Trần Quốc Tuấn ngồi chờ trên thềm gian điện dài rộng, nguy nga, có hàng chục chiếc cột lớn sơn son, thép vàng. Dưới mọi góc cột là một viên giáp sĩ đeo gươm đứng khoanh tay, im lìm như pho tượng đá. Mé trước điện là một chiếc hồ rộng thả lơ thơ mấy khóm sen trắng. Mấy bông vừa nở lúc sáng phô nhị và đài gương vàng rưỡi nhìn mát mắt. Cái hồ này đặt tên là Dưỡng Ngư. Trong hồ thả nhiều cá giết đuôi đỏ rất quý. Trần Quốc Tuấn bỗng mỉm cười. Ông nhớ lại hồi năm kia, sứ giặc Sài Thung đã hung hăng đe dọa thượng tướng quân Trần Quang Khải ở trước cái hồ này. Y nói, bậc trí giả phải hiểu lẽ cứng mềm. Vó ngựa quân Thiên Triều lướt qua đâu, cò ở đấy trụi hết. Y khuyên thượng tướng quân tâu nhà vua nên tự trói mình tới thềm ngọc hoàng đế nhà Nguyên mà xưng thần, xưng hàng. Nhưng thượng tướng quân đã hớm hỉnh trọ xuống hồ sen nói với Sài Thung. Quan chánh sứ xem kìa, còn cá giết đuôi đỏ đẹp chưa? Vừa hay lúc đó, cũng như muốn trêu Sài Thung, một đàn cá lượn lập lờ mặt nước, quạt đuôi phè phẩy. Cá lượn đi lượn lại đớp bóng những bông sen trắng, lững lơ thanh thản trong làn nước trong mát. Cá nói hộ thượng tướng quân cầu đáp đích đáng. Quân cưỡi ngựa của các ngươi không lội nước được đâu. Trần Quốc Tuấn còn ghi nhớ kỹ lần họp bàn vì cơ mật năm trước. Ông và thượng tướng quân hỏi nhau về kế phá giặc. Thượng tướng quân đã cùng với ông nâng chén trà lên ngắm rồi nhìn nhau đắc ý. Liền ngay sau lần họp, để chuẩn bị kéo giặc ra sông mà dìm, ông tướng đánh thủy giỏi nhất nước là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư được lệnh đem binh thuyền ra cửa Vân Đồn tập luyện, tập cho quen sóng biển dồi để dễ dàng trần mà trên sóng sông. Yêu mến binh lính chính là phải khổ luyện với họ. Chuông vàng bỗng đánh lanh lảnh ba hồi chín tiếng. Trần Quốc Tuấn vội đứng dậy, cúi đầu im lặng một chút, rồi thành kính sụp lại 12 lại. Vua Nhân Tông ra điện Thiên An giữa đám tàn vàng và quạt lông cán sơn đỏ. Nhà vua truyền cho phép Trần Quốc Tuấn được ngồi, ban trà giải khát, ban rượu nếp, trứng luộc theo phong tục tiết đoan ngọ giết sâu bọ. Sau đó vua Nhân Tông nhận lời chúc muôn tuổi của vị tướng già. Năm ấy Nhân Tông mới 26 tuổi, nhưng nhà vua đã cầm quyền 5-6 năm rồi. Vốn dòng tướng võ, Nhân Tông thường luyện tập bắn cung và múa kiếm hàng ngày. Nhà vua cũng thường ngự tới giảng vũ đường. Bề ngoài là xem xét các vương hầu học binh thư, nhưng kỳ thực là để nghe Trần Quốc Tuấn giảng về nghệ thuật cầm quân. Vì vậy, tuy là nghĩa vua tôi, nhưng Nhân Tông coi Trần Quốc Tuấn là bậc thầy của mình. Sau những lễ nghi chúc tụng ban khen, Nhân Tông về riêng Trần Quốc Tuấn vào cung quan triều, và ở đấy, vua tôi bàn việc cơ mật đến trưa mới bãi. Ra khỏi hoàng cung, Trần Quốc Tuấn trầm lặng lên kiệu về phủ đệ ở phía nam kinh thành. Ông suy nghĩ rất lung dọc đường, và suy nghĩ cả trong bữa ăn. Giả Tường đứng hầu bên cạnh thấy nhiều lúc Trần Quốc Tuấn quên cả nhai và vầng trán nhím màu lo lắng. Đôi lúc thấy vị tướng già thở dài, hơi thở rất mạnh, không phải vì buồn bực mà vì giận dữ. Đúng là Trần Quốc Tuấn đang giận dữ. Vừa qua trong cung quan triều, Trần Quốc Tuấn đã xem kỹ những sớ tố của các tướng trấn thủ biên thùy phía Bắc và phía Nam đất nước. Ở phía Bắc, giặc đã ra lệnh trưng thu thuyền đánh cá đi biển. Rõ ràng tướng giặc đã nhận ra chỗ yếu của chúng, nhưng tập luyện đánh thủy đâu phải chuyện đôi ba năm mà thành thạo được. Đó là việc cha truyền con nối đời này qua đời khác của những người sống trên sông nước. Nhưng Trần Quốc Tuấn tức giận về chuyện mặt Nam. Ở mặt ấy, nguyên soái giặc Toa Đô đã kéo 10 vạn quân đổ bộ lên đất Chiêm Thành từ năm ngoái. Việc giúp hay không giúp Chiêm Thành đã gây ra một cuộc tranh cãi giữa các vương hầu nắm giữ những chức vụ trọng yếu nhất trong triều. Người thì bảo phải giúp vì Chiêm Thành là nước láng giềng thân thiết. Người thì bảo không nên giúp vì giặc không xâm phạm bờ cõi của ta, hơi đâu mà làm cớ cho giặc kéo quân vào. Trần Quốc Tuấn đã tâu vua cho 2 vạn quân sang giúp Chiêm Thành. Ông nói, trước đây 26 năm, giặc đã thua ta một kèo rất nặng. Lần này vào Chiêm Thành, cánh quân Toa Đô chính là một gọng kìm phía Nam dương sẵn để đánh vào nước ta đấy. Đem quân giúp Chiêm Thành đánh Toa Đô cũng là vì ta mà bẻ trước cái gọng kìm phía Nam đó thôi. Việc xuất 2 vạn quân đã thi hành từ cuối năm ngoái, nhưng không hiểu tại sao nhà vua lúc sáng nay lại ngỏ ý muốn kéo quân về bên này biên giới Việt Chiêm, thậm chí còn muốn giảm bớt khoản chi phí quân lương cho đội quân ngoài cõi nữa. Sau khi Trần Quốc Tuấn tâu bày lại điều hơn lẽ thiệt, vua Nhân Tông nghe theo. Nhà vua truyền cho môn hạ sảnh thảo chiếu ra lệnh cho quân trấn thủ Nghệ An cấp phát gạo, muối, cá khô và binh khí dư dùng cho 2 vạn quân ngoài cõi. Tuy vậy, điều đó vẫn gợi lên trong suy nghĩ của Trần Quốc Tuấn. Phải chăng đây là điều non kém trong tài cầm quyền của nhà vua, hay là trong số tả hữu hậu cận có gian thần? Chỉ nghĩ đến đấy, lòng Trần Quốc Tuấn đã giận sôi lên, giận không ăn được. Buông đũa bát, Trần Quốc Tuấn không nghỉ trưa. Ông thay triều phục chỉ mặc chiếc áo thâm bình thường và dùng một dải khăn lụa tam giang bịt tóc. Ông gọi Nguyễn Địa Lô cho theo hầu, mặc dù Giả Tường ấy nấy cũng rất muốn xin đi. Trần Quốc Tuấn bảo Giả Tường, nhà ngươi to lớn quá, người ta dễ chú ý. 2 thầy trò Trần Quốc Tuấn ra khỏi phủ Hưng Đạo bằng cửa sau. Trước khi Trần Quốc Tuấn ra phố, Giả Tường cứ băn khoăn đi lẳng nhẳng sau lưng vị tướng già. Trần Quốc Tuấn lấy thế làm lạ. Ông hỏi Giả Tường, nhà ngươi có chuyện gì mà mặt mũi ngơ ngẩn thế? Giả Tường ấp úng đáp chẳng nên lời. Anh đang lo lắng về người bạn của mình bị tống ngục Đại An phủ sứ. Rất ít người hiểu thấu tình bạn giữa Yết Kiêu và Giả Tường. Cách đây 10 năm, họ gặp nhau lần đầu tiên, lúc Yết Kiêu được Trần Quốc Tuấn thu làm gia nô và đem về Thái Ấp Vạn Kiếp. Khi ấy, tại Thái Ấp, Giả Tường đã nổi tiếng tay đô hạng nhất, chẳng những vô địch trong Hương Vạn Kiếp, mà còn vô địch suốt một vùng ven biển Hải Đông nữa. Đoàn thuyền hộ tống Trần Quốc Tuấn vừa cập bến chưa nhai dập miếng trầu, thì tiếng đồn về thằng bé đô vật nẫn gọn cái giải nhất của đô trâu đã lan khắp trong ấp ngoài hương. Cùng với tin đồn này, một tin khác cũng lan nhanh không kém. Đó là những câu chuyện kể truyền miệng này sang miệng nọ về một trận vật sẽ diễn ra ngoài bãi cát ven sông giữa Yết Kiêu và Giả Tường. Họ đồn trận vật sẽ xảy ra 3 hôm nữa vào lúc giữa trưa, khi ai nấy đã xong việc đồng án quay về hương tránh nắng. Hoặc giả có người kể là trận đấu sẽ không loại trừ những miếng hiểm nhất, và Giả Tường, Yết Kiêu đã bằng lòng những điều kiện như vậy trước mặt ông này, ông nọ, vân vân. Nhưng trận vật đã không xảy ra, và tất cả chỉ là lời đồn hảo của những người hiếu sự và khởi đầu từ một kẻ xấu bụng thích bịa đặt nào đấy. Còn giữa hai tay vật xuất chúng ấy, câu chuyện đã xảy ra như thế này. Ngày tối hôm Yết Kiêu về Vạn Kiếp, Giả Tường đã đem quần áo riêng của mình đến cho anh bạn mới thay. Quần áo của Yết Kiêu thì đã cũ rách cả, mà khổ người như anh ta thì chỉ có thể vừa với quần áo của anh lính đội voi to như tượng Thiên Tôn. Họ quý nhau như những người nhân hậu chính trực quý nhau. Mấy hôm sau có một trận vật giữa hai người, nhưng chỉ là một trận tập luyện mở đầu cho những trận diễn ra hàng ngày về sau, tràn đầy tinh thần thượng võ. Họ chỉ cho nhau những miếng đánh, miếng đỡ hay nhất, và chẳng bao giờ họ nghĩ đến ai nhất, ai nhì, ai thắng, ai thua. Bây giờ đã 10 năm qua rồi, Giả Tường còn nhớ như in một câu nói của Yết Kiêu khi họ đã thành bạn thân. Yết Kiêu thủ thỉ bên tai anh nuôi trong lúc nghỉ tay giữa hai diệp vật. Cái hôm trên Đà Giang em dại quá, em thấy cái dại nhất phủ khăn xanh thiên lý to lù lù, em thích mê đi, em mới nặng nặc vào sới đòi xin cái dại nhất. Đến lúc được dại thì té ra nó là một con sấu rất to tạc bằng đá vân, vác vẹo cả xương sườn. Biết thế xin cái dạy nhì còn được 3 tấm vải với chục vung lụa, Bây giờ may áo cho hai anh em thì thú biết mấy. Giả Tường đã bật cười vì sự ngây thơ hồn hậu của Yết Kiêu và còn được biết thêm rằng cái thằng bé vốn người ven biển ấy lưu lạc trên vùng Tây Bắc nước ta đã vài năm. Nó đã được chứng kiến đôi ba trần vật của Đô Trâu. Nó đã tâm tâm niệm niệm phải trị cho được cái thằng mặt beo dạ quỷ ấy trong suốt 3 năm khổ luyện. Thằng bé coi đó là một hành động vì anh hùng thiên hà và vì tinh thần thượng võ của dân tộc Việt mà ra tay. Sau đó là những năm tháng tình nghĩa keo sơn giữa Yết Kiêu và Giả Tường. Mấy năm gần đây, khi giặc Nguyên luôn luôn cho sứ giả sang dọa nạt triều đình, bức hàng, bức nộp cống, nộp thợ khéo người tài, hoàng gia biết sắp phải động binh nên sai người đi các nơi học nghề làm binh khí, học dạy voi, học cưỡi ngựa, bắn cung. Giả Tường đã được quốc công Tiết Chế sai sang Bồn Mang và Chiêm Thành, học thêm kinh nghiệm trong nghề bắt voi rừng, luyện thành voi trần. 2 năm Giả Tường xa vạn kiếp cũng là 2 năm, Yết Kiêu vừa dạy đội lính đánh sông, vừa thay anh dạy lính đội voi và dạy cả nghề bơi lặn, bởi vì Yết Kiêu hoạt động dưới nước như cá vậy. Giả Tường lo cho Yết Kiêu như một người anh lo cho đứa em hiếu thảo, như một người trọng nghĩa lo cho một người hiền của đất nước. Anh ấp úng xin Trần Quốc Tuấn cho phép được mang quần áo, quà cáp vào ngục thăm em nuôi. Với Trần Quốc Tuấn, một vị thân vương hiển quý đang cầm binh quyền, việc ra lệnh cho Đại An phủ sứ thả Yết Kiêu là một việc quá ư dễ dàng. Ông lại càng không hề áy náy lo lắng chi về chuyện Yết Kiêu bị tống ngục. Nhưng ông đã có chủ định về việc đó sau khi đã xem xét cách xử sự của Phạm Ngũ Lão. Ông sai Tả Hữu lấy 5 tiền đưa cho Giả Tường và nghiêm khắc bảo viên gia tướng. Nhà ngươi đến Đại An phủ sứ hỏi xem việc đầu đuôi ra sao, rồi chiều về thưa lại cho ta nghe.